bạn thân mến. Ăn chay nghe thì đơn giản, nhưng ăn chay đúng cách lại không phải ai cũng hiểu. Nhiều người nghĩ ăn chay chỉ là đổi món từ thịt cá sang rau củ. Có người ăn chay để giữ sức khỏe, có người ăn chay vì tín ngưỡng. Nhưng cũng không ít người ăn chay chỉ là ăn theo thói quen, theo hình thức mà chưa thực sự hiểu sâu ý nghĩa. Thật ra, ăn chay không chỉ nằm ở thực phẩm trên mâm mà còn nằm ở tâm người thọ dụng, không chỉ đổi món ăn mà còn là đổi cách nhìn, đổi cách sống, đổi cả cách nuôi dưỡng tâm hồn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một câu chuyện không phải để nói về những món chay cầu kỳ mà để nhìn sâu vào bản chất của thực chay, để thấy ăn chay không dừng ở rau hay thịt, mà ở chỗ tâm mình có trong lành, có an tịnh hay không. Và bây giờ, mời bạn khẽ buông mọi lo toan, lắng nghe từng câu chuyện, từng lời chia sẻ, để nhận ra một bữa ăn đúng cách cũng là một nhịp chân an lành trên con đường giải thoát. Bạn thân mến, chay có gốc từ tề, nghĩa là tề chỉnh thân tâm, là giữ mình trong chánh niệm, là gạn lọc từng vọng niệm mỗi lần đưa thức ăn lên môi. Không vì khẩu vị, không vì hình thức, chỉ vì muốn sống nhẹ hơn, sáng hơn, từ bi hơn. Thuở Đức Phật còn tại thế, tăng đoàn ôm bát khất thực. Ai cho gì, thọ nhận nấy, không chọn lựa, không phân biệt. Chỉ cần thức ăn ấy không vì mình mà sinh sát, tức không thấy, không nghe, không nghi. Ăn là để duy trì thân mạng, để nuôi lớn chí nguyện tu hành, không phải để thỏa mãn khẩu dục, càng không phải để tô bồi một cái tôi rằng ta đây thanh tịnh. Thực chay là khi mỗi muỗng cơm là một niệm tri ân, mỗi ngụm nước là một bước tỉnh thức. Không ăn để no, mà ăn để nhớ mình đang sống, đang tu. Chay không nằm ở rau hay thịt, mà nằm ở tâm mình có nhiễm hay không. Nếu chọn ăn theo hướng thực vật, đó là một trợ duyên tốt đẹp. Bởi khi giảm sát hại sinh mạng, ta gieo thêm hạt giống từ bi. Khi thân không tiếp nhận độc tố sinh ra từ máu thịt và từ sự oán hận khi chúng sinh bị giết hại, tâm tính cũng dần lắng dịu hơn. Bữa ăn ấy trở thành một lời nhắc âm thầm, sống hòa thuận với muôn loài và nuôi dưỡng chính mình trong sự bình an. Cũng cần lưu ý thêm, nếu muốn ăn chay trường nhưng chưa quen, hãy tùy cơ địa mà chuyển đổi dần. Có thể khởi đầu bằng một vài bữa trong tháng, rồi dần tăng lên để cơ thể có thời gian thích nghi. Tránh thay đổi đột ngột khiến thân mất cân bằng. Đồng thời, cũng nên tìm hiểu về thực phẩm, kết hợp đa dạng các món chay để đảm bảo đủ nhóm dinh dưỡng. Ăn chay không có nghĩa chỉ quanh quẩn với cơm rau đạm bạc, dưa muối, vì như vậy sẽ không đảm bảo sức khỏe để tu tập. Một trí tuệ minh mẫn chỉ có thể an trú trong một thân thể khỏe mạnh. Hãy đi đúng con đường trung đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tránh xa dục lạc phóng túng, nhưng cũng không rơi vào khổ hạnh cực đoan. Ngược lại, nếu chưa đủ duyên ăn chay, thì cũng có thể tùy duyên ăn mặn với lòng từ và tri ân. Khi thọ nhận, hãy quán chiếu và hồi hướng công đức cho những sinh mạng đã trở thành thực phẩm, để chúng sinh ấy cũng được gieo trồng phước báu, trả nghiệp trên con đường giải thoát. Quan trọng không phải là món ăn, mà là tâm người thọ dụng, tề chỉnh thân tâm, thanh lọc thân tâm, để mỗi bữa ăn là một pháp hành. Một bữa cơm đơn giản, nếu ăn bằng lòng từ, bằng tâm tỉnh, thì cũng là một buổi thiền giữa đời sống. Ngược lại, dù thuần chay mà ăn trong tham, sân, si, thì cũng là đắm nhiễm như thường. Ăn chay là khi thân an, khẩu tịnh, ý tĩnh. Là khi ăn một bát cơm mà không để vọng tưởng dẫn đi. Là thấy rõ, món ăn là duyên sinh, do trời đất, do muôn loài. Và mình chỉ chỉ là người thọ nhận, trong lòng tri ân thầm lặng. Trước khi ăn, chúng ta có thể niệm thầm trong tâm ba câu sau: không làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, nguyện hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh. Khi ăn chay được thực hiện đúng cách thì đó là cả một pháp môn tu tập. Có lần, Đức Phật kể câu chuyện về một vị sa di trẻ. Mỗi ngày, vị ấy đi khất thực, nhận đủ loại thức ăn, có khi rau, có khi thịt, có khi chỉ là nước cơm. Có người hỏi, sao thầy không chọn chỗ cho thức ăn thanh tịnh hơn? Vị sa di mỉm cười, thức ăn thanh tịnh hay không, không nằm ở trong bát, mà nằm ở trong tâm người thọ dụng. Câu trả lời ấy vang vọng mãi như một tiếng chuông, nhắc ta rằng bát cơm không chỉ nuôi thân, mà còn soi chiếu được tâm. Bởi thức ăn dù không thanh tịnh, nhưng nếu được thọ dụng với tâm thanh tịnh thì vẫn là một bữa chay tịnh. Một bữa ăn, nếu có dừng lại, có nhìn sâu, có thở nhẹ, thì mỗi hạt cơm như hạt châu pháp, mỗi ngụm nước như giọt cam lồ thấm mát nội tâm. Vậy nên, ăn chay không phải để hơn người, không để khoe khoang đạo hạnh, mà để lặng lẽ gạn lọc thân tâm, để từ bi thấm vào từng hơi thở, từng lời nói, từng hành vi, chứ không dừng ở bữa ăn. Chay là con đường nhẹ, dành cho người biết quay vào bên trong, biết gieo lành, không rầm rộ, biết thương yêu, không phô bày. Và khi lòng ta đủ trong, bữa ăn nào cũng là thiền, thức ăn nào cũng là pháp, chén cơm nào cũng là chai đàn. Thực chai là một hành động nhỏ bé, nhưng nếu thực bằng tâm sáng trong thì ấy là cả một con đường dẫn về giải thoát. Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã lắng nghe đến giây phút này. Nếu cảm thấy thông điệp này chạm đến trái tim, hãy chia sẻ cho những người bạn nghĩ rằng họ cũng đang tìm kiếm một góc bình yên giữa đời sống. Và nếu muốn tiếp tục đồng hành trong những phút giây tĩnh lặng, sâu lắng, hãy ghé lại để chúng ta còn gặp nhau trong những câu chuyện tiếp theo. Mến chúc bạn và gia đình thân tâm thường an lạc, luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp nhiều may mắn và sớm viên thành Phật quả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.